rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập.
Trong loạt bài lược khảo các biến cố tận thế, hôm nay chúng ta tiếp tục chương 8, kết thúc cơn đại nạn. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe thánh ca Khi Chúa Dừng Chân, lời của Đan Hà qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Bơ vơ bên đường mù loà, đôi mắt từ ấu thơ sinh nơi quê nghèo, buồn đau tháng ngày tối tăm. Người lần dò bước van xin khách qua đường giúp đỡ, ban chút lòng nhân thương đến kẻ khổ đau này. Khi Chúa dừng chân nghe thấy tiếng than van cầu xin, danh Chúa quyền năng làm sáng mắt con đen mù. Chợt một tia sáng từ trời rọi vào nơi tối tăm, khung cảnh đẹp xinh soi lối bước đi trong đời. Khi xưa bao người bị tà ma ám bại điếc câm, âu lo tuyệt vọng mang lấy số phận đáng thương. Từ ngày gặp Giê-xu những nỗi đơn đau vội biến mất, danh Chúa quyền năng xóa hết thương đau lo buồn. Khi Chúa dừng chân ngài thấy đức tin bao người xưa, danh Chúa quyền năng từ trước nay không thay rời. Lòng toàn dâng Chúa, nhờ ngài từ nay con bước đi. Dâng Chúa lòng tin, con hát khúc ca tôn thờ. Bên đường mù loà, đôi mắt từ ấu thơ sinh nơi quê nghèo, buồn đau tháng ngày tối tăm. Người lần dò bước van xin khách qua đường giúp đỡ, ban chút lòng nhân thương đến kẻ khổ đau này. Khi Chúa dừng chân ngài thấy đức tin bao người xưa, danh Chúa quyền năng từ trước nay không thay rời. Lòng con dâng Chúa, nhờ ngài từ nay con bước đi. Dâng Chúa lòng tin, con hát khúc ca tôn thờ. Lòng con dâng Chúa, nhờ ngài từ nay con bước. Dâng Chúa lòng tin, con hát khúc ca tôn thờ. Dâng Chúa lòng tin, con hát khúc ca tôn thờ. Dâng Chúa lòng tin, con hát khúc ca tôn thờ.
Vừa rồi là tiếng hát chung từ Lưu trong Thánh ca Khi Chúa Dừng Chân lời Việt của Đan Hà. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói về những công cuộc chuẩn bị cho nước trời trên đất. Sau cuộc thảm bại, kẻ chống Chúa và đoàn dân tộc hỗ trợ hắn bị loại trừ, mở đường cho việc thiết lập vương quốc nghìn năm bình an của Chúa Cứu Thế. Tuy nhiên giữa khoảng thời gian kẻ chống Chúa thảm bại và việc thiết lập vương quốc Thiên Hy Niên, có một số sự việc xảy ra xin nhắc lại như sau. Thứ nhất, người Do Thái tại Palestine sẽ tin Chúa, nhưng những người Do Thái trên thế giới trở về chưa tin sẽ bị phán xét, không cho vào đất hứa, như những hàm ý trong Ê-xê-chiên chương 20 câu 33 đến câu 38, Ma-la-chi chương 3 câu 1 đến câu 5. Tiếp theo là sự phán xét dân ngoại. Chúng ta đã chưng dẫn phân đoạn Kinh Thánh đầu là Ma-thi-ơ chương 25 câu 31 đến câu 46. Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài, muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên, chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất, vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta đau, các ngươi thăm ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy người công bình sẽ thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Kế đó Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng, hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời, đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên những người này bèn thưa lại rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa hoặc đói hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù, mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 25, câu 31 đến câu 46. Phân đoạn Kinh Thánh thứ hai là trong Đa-ni-ên chương 12 câu 11. Đây là phần Kinh Thánh dường như chỉ thị quãng thời gian phán xét dân ngoại hoặc phán xét những người Do Thái trở về. Câu Kinh Thánh này ghi như sau. Từ kỳ trừ bỏ của lễ thiêu hằng dâng và sự gớm ghiếc làm cho hoang vu sẽ được lập lên thì sẽ có 1290 ngày. Chúng ta đã biết nửa sau kỳ đại nạn là 1260 ngày hay là 3 năm rưỡi, dựa trên câu 7 đề cập đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Như vậy, số ngày nêu lên trong Đa-ni-ên chương 12 câu 11 dài hơn nửa sau kỳ đại nạn, 30 ngày. 30 ngày dư ra này có ý nghĩa gì? Hiển nhiên, đây chính là thời gian các cuộc phán xét xảy ra. 30 ngày là thời gian tương đối phù hợp cho hai cuộc phán xét tuyển dân và phán xét dân ngoại. Một cách vắn tắt, người ta thấy rằng vì hai con số này, 1260 và 1290, được dùng song song trong một phân đoạn có tính cách tổng quát, cho nên cả hai đều có chủ đích rõ ràng, chỉ thị những ngày kể từ kẻ chống Chúa Cứu Thế phá bỏ hiệp ước với Israel cho đến ngày nó bị Chúa Cứu Thế đánh bại là đúng 1260 ngày. Vì vậy, những ai sống trong kỳ đại nạn biết chi tiết này có thể tiên đoán chính xác ngày Chúa Cứu Thế hiện ra trong vinh quang. Bây giờ chúng ta nói đến sự sống lại của các thánh thời cựu ước và thời kỳ đại nạn. Giữa khoảng thời gian chính xác lúc kỳ đại nạn kết thúc và thời kỳ Thiên Hy Niên khởi sự là khoảng thời gian các thánh thời cựu ước cũng như các thánh thời đại nạn, cả Do Thái lẫn ngoại bang, được phục sinh. Có hai phân đoạn Kinh Thánh sau đây cần tham khảo. Thứ nhất, Khải Huyền chương 20 câu 4 đến câu 6 là phân đoạn chính nói về sự sống lại thứ nhất. tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Chúa Giê-xu và vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn của những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Chúa cứu thế trong 1000 năm. Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1000 năm, ấy là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay cho những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy. Song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Chúa cứu thế, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm. Đó là Khải Huyền chương 20 câu 4 đến câu 6. Câu hỏi nêu lên là tại sao lại gọi đây là sự sống lại thứ nhất, trong khi các thánh đồ trong hội thánh đã phục sinh 7 năm trước? Câu trả lời là từ ngữ thứ nhất ở đây được dùng để mô tả đặc tính hay thể loại của sự phục sinh này, nghĩa là sự sống lại của người công chính, chứ không có ý nói đến thứ tự hay lượt sống lại. Theo ý này, thì sự sống lại của những kẻ ác không xảy ra cho mãi đến sau thiên hy niên, tương ứng với sự chết thứ hai, nói đến trong Khải Huyền chương 20 câu 6 câu 14. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy, song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Chúa cứu thế, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Từ thứ hai ở đây cũng mang nghĩa về thể loại hơn là thứ tự, để chỉ cái chết đời đời. Thật ra có những cơ hội khác, sự sống lại thứ nhất đã xảy ra ngoài hai trường hợp vừa nêu. Cơ hội thứ nhất là lúc Chúa Giê-xu chết, một số đông các thánh đã được sống lại, đi vào thành Jerusalem như là một bằng chứng sống cho tính cách chân thực của sự kiện Chúa cứu thế phục sinh, như kỹ thuật trong Ma-thiơ chương 27, câu 52-53. Mồ mả mở ra và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại. Sau khi Chúa Giê-xu đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người thấy. Chúng ta tin rằng những người này sau đó được lên thẳng thiên đàng với thân thể vinh hiển. Một trường hợp phục sinh khác nữa là của hai người chứng trong Khải Huyền chương 11, câu 1 đến câu 13 đã đề cập trong chương trước. Nhưng sau 3 ngày rưỡi ấy, có sinh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người. Hai người bèn đứng thẳng dậy và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể. Hai người nghe một tiếng lớn từ trên trời đến phán cùng mình rằng: "Hãy lên đây." Hai người bèn lên trời trong đám mây và những kẻ thù nghịch đều trông thấy. Đó là Khải Huyền chương 11, câu 11 đến câu 12. Một trường hợp nữa là các thánh thời thiên hy niên sẽ sống lại vào cuối thời kỳ 1000 năm bình an. Dù không có một câu kinh thánh nào dẫn chứng, nhưng thực tế này dựa vào luận chứng như đã trình bày trong chương 3, xin nhắc lại như sau. Nhóm người đầu tiên được phục sinh là những người chết trong Chúa, sẽ sống lại với thân xác mới trong biến cố cất lên. Hai nhóm khác được phục sinh vào những thời điểm khác sau đó. Một là vào cuối thời kỳ đại nạn, bao gồm những người được cứu nhưng đã chết trong 7 năm đại nạn cùng với các thánh thời cựu ước. Nhóm kia được sống lại vào cuối thời kỳ 1000 năm bình an, bao gồm các thánh đã chết trong thời kỳ này. Kinh Thánh không nói riêng biến cố phục sinh này, nhưng hàm ý rất rõ. Nếu các thánh thời thiên hy niên muốn được dự phần phước hạnh vĩnh hằng với các thánh thuộc các thời đại, hiển nhiên họ phải có một thời điểm được phục sinh như các thánh thuộc các thời đại khác. Khái niệm về thứ tự phục sinh như trên được Phao-lô đề cập trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 20 đến câu 26 như sau. Nhưng bây giờ, Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ, và vì bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Chúa cứu thế, mọi người đều sẽ sống lại. Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình, Chúa cứu thế là trái đầu mùa, rồi tới ngày Ngài đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Kế đó, sự cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến khi đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. kẻ thù bị hủy diệt sau cùng là sự chết. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 20 đến câu 26. Chúng ta lưu ý điều Thánh Phao-lô bảo rằng trong Chúa cứu thế, mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Nghĩa là không phải tất cả mọi người đều sống lại đồng loạt. Chúa cứu thế là trái đầu mùa, còn những người khác sẽ theo một trình tự đã hoạch định. Khải Huyền chương 20 câu 4 đến câu 6 cho biết những người bị chết chém vì sự làm chứng cho Chúa Giê-xu và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay, sẽ sống lại và cùng trị vì với Chúa cứu thế trong 1000 năm. Câu 6 cho thấy những người được sống lại đó được kể là phước hạnh và thánh khiết. Sự chết thứ hai sẽ không còn quyền gì trên họ khiến họ phải nếm trải khổ nạn trong địa ngục muôn đời. Câu này cũng nhắc lại ý họ sẽ được cùng trị vì với Chúa cứu thế trong 1000 năm. Câu Kinh Thánh thứ hai là trong Đa-ni-ên chương 12 câu 2. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Đó là Đa-ni-ên chương 12 câu 2. Sự sống lại nói đến trong câu này hẳn cũng là sự sống lại nói đến trong Khải Huyền chương 20 câu 4 đến câu 6, vì cũng là biến cố tiếp ngay sau thời gian đại nạn. Thời gian đại nạn cũng là chủ đề của cả phần sau của Đa-ni-ên chương 11. Cho nên Đa-ni-ên chương 12 câu 2 bảo rằng những kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, hiển nhiên chỉ những người đã sống và chết trong 7 năm đại nạn. Nếu chỉ đọc riêng câu này, người ta sẽ không nhận ra nó cũng chỉ các thánh thời cựu ước. Nhưng khi so sánh với Đa-ni-ên chương 12 câu 13, chúng ta sẽ thấy ý đó. Còn ngươi hãy đi cho đến kỳ cuối cùng, ngươi sẽ nghỉ ngơi, và đến cuối cùng những ngày, ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp mình. Trong câu này, Đức Chúa Trời phán bảo Đa-ni-ên sẽ được yên nghỉ cho đến khi những ngày cuối đến. Lúc đó, ông sẽ được đứng trong sản nghiệp mình, có nghĩa là đã được sống lại. Và như vậy, theo loại suy, các thánh khác thời cựu ước cũng sẽ cùng sống lại vào lúc đó. Một lý do khác để đặt sự phục sinh của các thánh cựu ước trong thời điểm này hơn là vào lúc hội thánh được cất lên là dựa vào đặc tính chung của thời kỳ đại nạn. Thời điểm này phù hợp với thời cựu ước hơn là thời kỳ hội thánh trước đó. Trong thời kỳ hội thánh, người Do Thái tin Chúa nhập chung với dân ngoại trong thân thể hiệp nhất của Chúa cứu thế. Trong khi đó, người Do Thái thời đại nạn, nếu tin Chúa, sẽ là thành viên của nước Do Thái như thời cựu ước. Hơn nữa, như đã nói, dân ngoại sẽ bị xét xử vào cuối thời kỳ này dựa trên căn bản đối xử của họ với người Do Thái trong kỳ đại nạn, và như vậy, phân biệt họ hơn với người Do Thái. Vì vậy, để các thánh thời cựu ước và người Do Thái thời đại nạn được cùng phục sinh vào thời điểm sau đại nạn này, có điểm hợp lý là gom chung các thánh có cùng bối cảnh tương tự. Tuy nhiên nói như thế, không có nghĩa là trong đợt phục sinh này chỉ có người Do Thái. Đa-ni-ên chương 12 câu 2 nói rõ ràng về Do Thái, vì thời gian khó khăn của người Do Thái trong cơn đại nạn đã là đề tài bàn đến trong phần trước, nhưng không có chi tiết nào trong câu kinh thánh trên hay trong văn mạch có ý loại trừ dân ngoại ra khỏi đợt phục sinh này. Vì vậy mà chúng ta ước đoán họ cũng sẽ phục sinh dù họ là dân ngoại thời cựu ước hay trong kỳ đại nạn, như Khải Huyền chương 20 câu 4 đến câu 6 đã nói khá rõ. Một sự việc khác sẽ xảy ra trước khi khởi đầu thời kỳ thiên hy niên là việc Sa-tăng bị xiềng. Trong thời hiện tại, nó còn được tự do đi đây đó làm những gì nó muốn và gây trở ngại cho chương trình của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, loại tự do này của nó không còn phù hợp trong giai đoạn thiên hy niên nữa. Đặc điểm của thời kỳ 1000 năm bình an là công chính và chân lý khi khắp đất sẽ đầy rẫy sự hiểu biết Chúa hằng hữu như các dòng nước che lấp biển. Đó là Ê-sai chương 11 câu 9. Sự kiện Sa-tăng bị xiềng xích trước thời thiên hy niên được tiên báo trong Khải Huyền chương 20 câu 1 đến câu 3 như sau. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn, người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa là ma quỷ, là Sa-tăng, mà xiềng nó lại đến 1000 năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn. sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Đó là Khải Huyền chương 20 câu 1 đến câu 3. Sau 1.000 năm, Satan sẽ được thả ra trong ít lâu. Nó sẽ tiếp tục đi lừa dối các nước. Đó là Khải Huyền chương 20 câu 8. Lúc đầu, nó cũng có chút thành công, cho nên nó quy tụ được một đạo quân để chống lại các lực lượng của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời sai lửa từ trời đổ xuống tiêu diệt đạo quân của Satan, còn chính Satan thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm sinh, trong đó đã có con thú và tiên tri giả. Đó là Khải Huyền chương 20 câu 7 đến câu 10. Phạm vi ảnh hưởng của Satan trong thế giới hôm nay ít được người ta nhận ra, dù nó không thể có mặt khắp nơi trong cùng một lúc, nhưng nó có rất đông ma quỷ thuộc hạ sẵn sàng làm theo lệnh. Nó có thể trực tiếp hành động hay gián tiếp qua các thuộc hạ tạo được những ảnh hưởng rất lớn trên cục diện thế giới. Sứ đồ Phao-lô ý thức điều này nên đã đưa ra những lời cảnh báo nghiêm trang cho hội thánh Ê-phê-sô, vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Đó là Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Đây chính là sự kiện khiến cho Đức Chúa Trời phải xiềng xích Satan trong suốt thời gian thiên hy niên. Satan sẽ phải trải qua một biến động kinh khủng khi nó bị buộc phải rời bỏ những ngày tự do tung hoành suốt 7 năm đại nạn để bị giam cầm trong cả 1.000 năm. Trong 7 năm, Satan điều khiển kẻ chống Chúa và tất cả tập đoàn tay sai để thành đạt mọi kế hoạch và mục tiêu nó đề ra. Tuy nhiên, trong 1.000 năm, nó sẽ chỉ thấy tất cả những chương trình và mục tiêu của Chúa Cứu Thế thành đạt, trong khi nó bị xiềng xích giam cầm trong hồ lửa.
Dòng huyết Chúa tuôn rơi, Chúa ơi con nợ Ngài, từng làn roi Chúa gánh thế con. Chúa ơi con nợ Ngài, cuộc đời này Chúa cứu chuộc con, biết lấy chi báo đền, ân tình Ngài cao cả vô biên. Chúa ơi con nợ Ngài, vì con Chúa phải hiến thân, máu gai trên đầu Ngài, vì tội con chết chưa ác tâm. Dấu đinh xưa Ngài chịu, vì lòng này hướng đến tội khiến. Huyết Chúa xưa thấm tràn, rước sạch mọi nhơ nhuốc linh hồn. Con nợ Ngài suốt cuộc đời này, chỉ mong sao đền đáp ơn Cha. Nguyện trọn dâng đời con cho Chúa, đẹp ý Ngài xin Chúa dùng con. Con nợ Ngài từng làn roi xưa, dẫu con nay phải chịu muôn điều. Con nợ Ngài từng dòng huyết máu, xin trọn đời xứng đáng cho. Tội nhân gian ác xấu xa, Chúa ơi con nợ Ngài, vì lòng này mãi trong nghịch cha. Chúa vẫn không chấp tội, ân tình Ngài sâu thẳm khôn xa. Chúa ơi con nợ Ngài, vì đời con đã bao phen bước cách xa nhà Ngài, chìm ngập trong tâm tôi thế gian. Chúa ơi con nợ Ngài, vì nhiều lần đã trốn từ cha. Chúa vẫn luôn thứ tha, kính Ngài loan báo hồng ân. Con nợ Ngài cuộc đời con nay, dấu theo cha mất cả muôn phần. Xin một lòng trọn thành báo đáp, hiến cuộc đời để sống cho Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập. Chiêm đắm trong diệu kỳ.